This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM vào mỗi sáng thứ hai cho đến thứ sáu và cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm chào anh Tiến Dũng. Hôm nay thời tiết đẹp, chắc chắn anh Tiến Dũng khỏe rồi phải không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gọi là chào anh Mai Trâm. Tiến Dũng đã khỏe cũng hơn tuần trước rồi. Everything ok. Thời tiết thì bây giờ nó đẹp, cây cối xanh rì lại. Rất là đẹp quý vị, Mai Trâm khỏe không?
Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm rất khỏe. Nhưng mà thời tiết đẹp rồi, nhà anh Tiến Dũng bây giờ đã bắt đầu trồng cây cỏ hoa lá gì chưa?
Ồ, anh đem cây ra ngoài cũng hẳn 3 tuần trước rồi. Bắt đầu thời tiết, mình cũng coi thời tiết rồi, nó ok, nó không có frozen gì hết. Khi mình thì mình đem ra rồi.
Yeah.
Cây cỏ thì cũng ok.
Dạ, yeah. Nhưng mà ngày hôm nay thì đẹp vậy đó. Nhưng mà ngày mai á, mưa thì không có, mà gió chắc lớn lắm đó anh Tiến Dũng nha. Coi cái cây nào mà cao cao quá, coi chừng nó nghiêng ngã đó. Và bây giờ thì mời anh Tiến Dũng bắt đầu với những bản tin về kinh tế sáng nay nha.
Vâng, cảm ơn Trâm rất là nhiều. Buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng rất là ok, kính thưa quý vị. Dũng nói ok, nhưng mà mình không biết nó ok đến bao giờ. Tại vì cái report ngày hôm nay, bởi vì cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ đó, nó có tăng lên, thì Tiến Dũng thấy riêng về Dow Jones nó giảm, nhưng mà từ bây giờ đến chiều mình không có biết là gọi là chưa 30 chưa phải là Fed đúng không, thì Dow Jones nó giảm một chút xíu, nhưng mà trong khi đó là Nasdaq và S&P 500 là màu xanh, nhưng con số màu xanh này rất là nhẹ. Dow Jones thì giảm 25 điểm, hiện tại là 39.734 điểm, con số cao kỷ lục đó thưa vị. Và Nasdaq thì ngày hôm qua nó lên vượt luôn cả gần 40.000 lần, và Nasdaq thì lên một điểm 16.400 điểm, con số kỷ lục mới luôn. Và S&P 500 thì lên 3 điểm, 5.252 điểm. Dầu thô lên 1 đồng là 7 xu, 82.42 xu trong tuần dầu thô. Vàng thì lên 14.10 xu, 2.227.60 xu cho một ao vàng, một con số kỷ lục. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm là 6.47, 30 năm là 6.96. Vàng Việt Nam mua vào là 79 triệu, bán ra là 81.020.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 23 tây tháng 3 đó là giảm 2.000 người. Cái số giảm thất nghiệp thật sự rất là tốt, cái chuyện nếu mà với cái nền kinh tế không phải là inflation đó, thì nó ok. Nhưng mà hiện tại với cái inflation như vậy mà thất nghiệp nó giảm nữa thì hoàn toàn không có tốt. Nó đi ngược lại với chính sách của Hoa Kỳ là kéo lãi suất xuống, kéo cái lạm phát xuống. Trong khi đó thì Tiến Dũng xin nói sơ về cái họp ngày hôm qua giữa ông tổng thống Trung Quốc hay là Tập Cận Bình hả, chủ tịch đó, thì với lại khoảng trên 10 người CEO của Mỹ, thì nói chung lại, recap lại là ông chỉ nói rằng ông Tiến Dũng xin dùng cái ý của mình nha, là tôi ước ao Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ có một cái cuộc đàm phán hoặc là một cái sự quan hệ song phương về kinh tế nó nhẹ nhàng hơn, để cho giúp cho cái nền kinh tế hai bên đều phát triển. Cái vấn đề ở chỗ này, quý vị, trong cái bối cảnh hiện tại về hai bên, một bên sức đầu, một bên sức trán, một bên bể đầu rồi. Hoa Kỳ thì inflation, Trung Quốc thì deflation. Trung Quốc thì hàng hóa sản xuất ra không bán được, đầy dãy luôn, bán rẻ, không ai mua. Trong Hoa Kỳ thiếu hàng thì lại tạo ra một cái gọi là cái lạm phát gia tăng. Còn cái kia thì lạm phát đi xuống, tức là có thể bán 1 đồng, bây giờ họ bán 70 xu, 50 xu, không ai mua. Trong Hoa Kỳ 1 đồng bây giờ lên 1.5, 2 đồng. Và có nhiều cái vấn đề xảy ra. Vấn đề xảy ra ngày hôm nay là lạm phát nó ở Hoa Kỳ uncontrollable, không có kiểm soát được. Tiêu sẽ giải thích quý vị một chút xíu nữa, bởi vì dựa lên những cái report thì nó đi nghịch lại với những cái report từ chính phủ, hoàn toàn trái ngược lại. Nhưng mà có một may mắn là sáng nay lại đưa ra con số là GDP của Hoa Kỳ tăng 3.4% từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 12, là cái quý cuối của năm 2023. Thật sự ra thì nó tăng như vậy, ai mà biết được. Thưa quý vị, cái report đưa ra cũng hoàn toàn không tin tưởng vào những cái con số này. Thật sự là như vậy. Nhưng mà cũng đồng ý rằng Hoa Kỳ đã có những bước tiến mới, tức là họ sẽ cố gắng tạo ra nhiều cái công ty sản xuất đồ nội địa để hầu cho đáp ứng lại cái nhu cầu của người dân hiện tại bây giờ. Chẳng hạn như thí dụ, trước đây chúng ta mua một cái dĩa disposable, những cái dĩa hay cái ly hay cái muỗng đó là nó từ Trung Quốc, thì bây giờ Hoa Kỳ bắt đầu tập tầm làm những cái đó để chống lại những cái sau này là nó bị thiếu hàng hóa khi một cái quốc gia lại thuộc nhiều. Chẳng hạn như cái chiếc tàu mà Maris của Đan Mạch đụng vào cái cầu của ở Baltimore, chút xíu mình sẽ nói tình nữa luôn, nó bị người ta rất là sợ vì chiếc tàu đó đậu phải ngừng lại để kiểm tra, để điều tra coi tại sao thì hàng hóa trên đó rất là nhiều, thì nó sẽ xảy ra một cái là thiếu hụt hàng hóa nữa. Đó là nhiều cái rất là nhạy cảm, có thể làm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó bị rung rây, cái thưa quý vị. Nhưng mà khi mà nói ông Tập Cận Bình nói chuyện với lại 10 trên 10 người CEO của Mỹ, tức là họ muốn những người CEO này sẽ tạo áp lực lên chính phủ Hoa Kỳ để mua những cái hàng hóa mà hiện tại bây giờ họ đang tồn động. Nó đơn giản là như vậy. Nhưng mà chưa có xong ngã ngủ thì bà Janet Yellen đồng ngày giờ đó bà lại đưa ra một cái thông tin khác, thì làm cho hình như là Trung Quốc cũng đang rất là khó chịu. Bà cho biết rằng bà đưa một cái lời cảnh báo lên toàn thế giới luôn, là Trung Quốc hiện tại bây giờ chưa có quốc gia nào mà nhiều cái gọi là cái solar panel, tức là những cái một cái tấm pin mặt trời nhiều vô cùng mà bán một cái giá thiệt là rẻ. Ví dụ như Hoa Kỳ bán 100 đồng, Trung Quốc chấp nhận bán 10 đồng. Nhưng mà nói là đó là một cái bãi rác, người mua về một ngày nào đó nó thành một cái bãi rác, và Trung Quốc tiếp tục đâm những cái bãi rác này ra cho những quốc gia khác, tại vì họ để lâu quá cũng vậy, họ bán rẻ. Ví dụ như Hoa Kỳ bán cái panel này 100 đồng, Trung Quốc chấp nhận bán 10 đồng. Chưa xong nữa, bà nói rằng luôn cái EV car, tức là electric vehicle, những cái xe điện, Trung Quốc bán rẻ vô cùng, có thể mua chiếc xe 3.500 chạy bon bon ngoài đường không sao hết, chạy khoảng 120 mai bình thường, mà bán rẻ 3.500, 4.500, 5.500, cái xe mà gọi là thượng vàng hạ cám có luôn. Và châu Âu mua rất là nhiều, và nó một ngày đó chứ những món hàng này sẽ biến thành một cái bãi rác. Tôi cũng đồng ý hoàn toàn, không có sai chỗ này. Nhưng mà theo cái nhu cầu hiện tại bây giờ của người dân là họ yêu chuộng đồ rẻ, quý vị đồng ý không? Những cái gì mà disposable hay những gì mà chúng ta thay thì chúng ta mua một cái nón 100 đồng của một cái thương hiệu lớn ở Hoa Kỳ đi, chẳng hạn như là về Michael Kors whatever. Trong đó cái nón Trung Quốc giả y chang bán 100 đồng 10 cái. Chúng ta chọn cái nào? Chúng ta chọn tôi mang cái này nó giống y chang mà tôi mua được 10 màu khác nhau. Đó là cái cách lựa chọn của cái nền kinh tế của thế giới hiện tại bây giờ. Nó đang khó khăn thì người ta mua đồ rẻ thôi, chịu thôi. Nhưng mà bà nói rằng đó là cái điều mà đã làm cho nghẹt ngồi những cái công ty mà sản xuất về năng lượng xanh của Hoa Kỳ, đặc biệt về xe điện là một. Tesla là một trong những công ty mà hiện tại đang đối đầu với lại BYD của Trung Quốc, tức là xe điện. Thứ hai là những cái tấm pin mặt trời của Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều nhưng mà không được, bán không được bởi vì mắc tiền quá, người ta không sử dụng, cái tiền mắc quá. Chẳng hạn những người nhớ trước đây thì Tesla đã làm một cái gọi là cái shingle, một cái máy đến ngói mà làm bằng điện đó, một thời gian cũng im lặng, người ta cũng không xài nhiều cái tiền và ế ẩm vô cùng. Và điều đó thì tiêu dùng nghĩ rằng đây là những cách mà Hoa Kỳ vẫn còn đang rất sợ Trung Quốc. Cái vấn đề ở đây, những người CEO này họ cũng suy nghĩ lắm. Ví dụ như bây giờ, trước đây thì quý vị cũng biết, thì cũng đã giải thích quý vị rất nhiều lần. Chính phủ Hoa Kỳ nói rằng nếu anh không nhập khẩu hàng nước ngoài thì anh phải mở cửa cho những cái công ty, tạo cơ hội những công ty sản xuất trong nước, đúng không? Mà nếu mà anh không mở cửa giúp cho những công ty sản xuất trong nước thì anh phải cho những cái nước ngoài nhập đồ vào. Nếu trường hợp anh phải ngưng những cái mặt hàng ở nước ngoài nhập vào thì các công ty này mới cơ hội bán đồ trong nước. Ví dụ như bây giờ cái panel đi, Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều mà trong cái đó mặt khác nhập đồ Trung Quốc vào thì người ta đâu có mua của Hoa Kỳ làm gì, thì công ty này đóng cửa, chắc chắn sẽ đóng cửa. các hãng xe điện bây giờ rất là sợ khi mà Trung Quốc xây một cái nhà máy ở bên Mexico, thì Hoa Kỳ, những người mà sản xuất xe điện Hoa Kỳ, công ty đó rất là sợ một cái sợ này nó sẽ thành hiện thực trong những ngày sắp tới, bởi vì họ không có để là Made in China, Made in Mexico đóng một cái cục là nhập khẩu vào Hoa Kỳ easily, các thưa quý vị. Trong khi đó thì Hyundai cũng đã lợi dụng cơ hội này mở một cái nhà máy sản xuất xe điện ở bên Georgia. 7 tỷ 6 nha, con số này là một con số mà gọi là rất là promising, là hứa hẹn sẽ mướn người nhiều nữa. Và đặc biệt thì họ cũng hỏi rằng không biết có nên sản xuất xe điện không, hay là sản xuất xe điện và xe xăng, tức là gọi là hybrid đó. Người biết rằng Hoa Kỳ đã đưa ra cái tối hậu thư, một cái quyết định cuối cùng là năm 2032, là phải trên 70% các công ty xe phải sản xuất và các dealer phải bán xe điện, kính thưa quý vị. Cũng đây một cái tin không được hấp dẫn lắm, thì không biết là có được hay không. Một bản thiết kế thì có liên quan đến Manhattan, tức là một thành phố ở bên New York. Thành phố này kẹt xe ngày và đêm, gọi là ngày nào như ngày nào, 24/7, kẹt xe lắm, kính thưa quý vị. Nếu mà vào đây, vào thành phố này thì cái xe taxi nó chạy kinh dị lắm. Nhưng mà cái luật đưa ra thì cũng thấy hơi, thứ nhất là những người làm ở trong thành phố sẽ như thế nào. Thứ hai là những người thì chạy taxi sẽ như thế nào. Bởi vì cái luật này được đưa ra cho biết nếu vào ngày 1 tây tháng 6 năm 2024 bạn chạy xe vào thành phố Manhattan thì bạn phải trả $15. Có nhiều cái người đứng ra phản đối, nhưng mà chính phủ họ có quyền mà họ nói cái luật nó sẽ đưa ra là vẫn đưa ra như vậy, đóng một cái cực. Và ngày 1 tháng 6 năm nay, quý vị nào vào thành phố Manhattan của New York phải đóng $15. Và họ nói cho nếu mà động thái này, thứ nhất là làm cho không kẹt xe, thứ hai thành phố cũng có thêm ít tiền. Từ từ thì người dân Hoa Kỳ bắt đầu trả đủ thứ tiền hết, quý vị. Cái bản tin kế này là bản tin cuối cùng mà cho thấy rằng ngày hôm nay, cái thời điểm này nó trở lại vào năm 1995, thời điểm đó. Vì cái thiệt hại lớn của chiếc tàu Maris đã đụng vào chiếc cầu ở Baltimore, thì công ty Lloyd của London, công ty bảo hiểm khổng lồ, họ ước tính trả khoảng từ 2 đến 4 tỷ cho cái thiệt hại này. Và cái điều này thì phải nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử mà insurance trả tiền nhiều như vậy, từ 2 đến 4 tỷ, trong đó có 6 người thiệt mạng, cũng rất là buồn ha. Và UnitedHealth, quý vị nhớ, họ cũng trả ra 3 tỷ cho những thiệt hại khi mà hacker đi vào. Nhiều công ty lớn họ trả tiền mà một cách rất là sao mình dùng cái từ là vô lý đó, một cách tiền vô lý, đụng cái rầm mất hết 4 tỷ, hacker đi vào mất hết 3 tỷ. Và chúng ta biết là ai sẽ trả tiền này không? Tiến dụng của quý vị trả tiền này đó. Tại sao? Vì hiện tại bây giờ insurance nó lên rất cao, insurance nó lên cao vô cùng, đến nỗi mà vào khoảng năm 2015, thời điểm đó chỉ có 5% người Mỹ là không có bảo hiểm nhà. Ngay giờ phút này con số này lên 12%. Họ take a risk bởi vì họ không khả năng mua bảo hiểm nhà, chưa kể bảo hiểm xe nữa. Bảo hiểm xe bị trả bây giờ là overweight, over những gì người ta tưởng tượng được. Khi mà nó lên cao như vậy thì người ta không trả nổi, và không thể quyết định rằng tôi chấp nhận ở một cái nhà không có bảo hiểm, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải trả ớt cái nhà nha. Vậy tính ra 12% người Mỹ đã trả ớt cái nhà rồi nhưng mà không có đủ khả năng trả bảo hiểm. Đã biết vì không trả bảo hiểm là nhà băng sẽ tự động mua và cộng tiền vô. Và cái điều này khi mà quý vị thấy những cái ở ngoài kia, những cái hậu quả, những cái công ty lớn, những người mà giàu có đã phạm phải đó, mà cái người gánh chịu là chính quý vị. Quý vị đồng ý không? Nên cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ thấy rằng nó đi vào cái ngõ bế tắc, cái thưa quý vị, rất là bế tắc. Mặc dù người Việt mình không có thấy rõ cái điều này lắm, nhưng mà người Mỹ họ gọi là họ kinh nghiệm, và kinh nghiệm rất là đau thương, cái thưa quý vị. Xin trở lại với cấp.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và qua cái bản tin anh Tiến Dũng vừa đưa ra đó, ngày càng có nhiều người mà không mua bảo hiểm nhà thì có nghĩa là cái sự nguy hiểm nó đang rập rình bất cứ lúc nào. Và chẳng hạn như là mình chắc chắn là ai mà ở Mỹ lâu và quen rồi thì cuộc sống của họ vây quanh ba cái bảo hiểm mà khó có thể thiếu được, đó là bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà và bảo hiểm sức khỏe. Và ngày càng có rất nhiều người không có bảo hiểm sức khỏe là tại vì bây giờ hãng xưởng họ lay off rất là nhiều người, mà nếu bỏ tiền ra mua bảo hiểm sức khỏe ở ngoài thì là một con số phải nói là không có ít. Chẳng hạn như một family bây giờ mà mua bảo hiểm sức khỏe cho một gia đình đó là cỡ 20 đến 26 ngàn cho một năm, thì con số không nhỏ ngoài cái việc thất nghiệp. Và nói đến bảo hiểm nhà nữa thì sống trong không bảo hiểm nhà, không bảo hiểm xe thì có lẽ là cuộc sống mình hình như cái sự nguy hiểm nó đang rình rập mỗi ngày, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy Mai Tông. Quý vị thấy rằng thật sự ra thì mình không biết giải thích như sao, nhưng mà đối với cái pay cho cái bảo hiểm cho người dân thì nó không có nhiều, nhưng mà bảo hiểm trả cho những cái cơ sở thương mại thì nó rất là cao. Chẳng hạn như chiếc tàu này họ bỏ ra 2 đến 4 tỷ thì bắt buộc họ phải lấy lại, đè đầu cởi cổ người dân họ lấy lại, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ chiếc xe Mai Trâm hay là xe Tiến Dũng đụng cái rầm, họ trả cao lắm chừng 100 ngàn là maximum rồi, đâu có nhiều đâu, nhưng mà họ lại trả cái gì, họ sẽ thu những cái tiền, tức là pay tiền lớn bắt đầu gom và cắt những người nghèo, thì chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều. Nên tôi thấy tình hình hiện tại bây giờ thì nó rất là bế tắc. Thật thưa vị, nói về bảo hiểm thì có nhiều người họ đã give up bảo hiểm về y tế, rồi bảo hiểm nhà, mà cái tệ thấp nhất trong cái khoản chi là bảo hiểm về xe. Hy vọng rằng trong những ngày sắp tới, đặc biệt sau tháng 11 này, nó sẽ những cái biến cố xảy ra, nó làm cho cái tương lai nước Mỹ nó sáng ngời hơn. Thôi mình cứ đặt cái niềm tin hy vọng vào tương lai ha. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không phải chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường với anh Tiến Dũng ngày hôm nay. Và chương trình này xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị thính giả vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này. Và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay.